Thưa các bạn, trong tâm thức mỗi người, biển đảo ngày càng trở nên gần gũi, thiêng liêng và sâu nặng nghĩa tình. Một tình yêu đẹp không đơn thuần chỉ là tình yêu giữa con người với con người, mà tình yêu đó phải được đặt trong tình yêu tổ quốc và nhân dân, phải được gắn kết với trách nhiệm vẻ vang đối với chủ quyền, lãnh thổ quốc gia trong trái tim mỗi người. Chúng ta cùng cảm nhận điều này qua chuyện ngắn Nơi Tình Yêu Ở Lại của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến.
Đảo bây giờ không còn như ngày họ yêu nhau. Tất cả đã đổi thay và khác xa ngày ấy. Nhà cửa, công trình phúc lợi công cộng đã được xây dựng nhiều hơn. Mái ngói hồng tươi chen giữa màu xanh cây lá, đất trời và biển cả như trang điểm thêm vẻ đẹp cho hòn đảo nhỏ anh hùng. Người đông hơn, tiếng nói tiếng cười như cũng rộn rã hơn. Một điều đặc biệt ấy là bây giờ trên đảo đã có tiếng phụ nữ, tiếng trẻ em nói cười hàng ngày. Thứ âm thanh ấy, nếu ở những nơi khác sẽ hết sức bình thường, nhưng ở hòn đảo này thì nó lại trở nên hấp dẫn và đáng yêu vô cùng. Mỗi buổi sáng mặt trời mọc khi ánh bình minh vừa hé rạng, cả hòn đảo một màu xanh biêng biếc nổi lên giữa trùng khơi. Những đoàn thuyền đánh cá từ đất liền hướng về phía đảo vươn ra khơi xa. Những con tàu cao tốc mỗi tuần 2 chuyến đưa hành khách ra thăm đảo. Đất liền với đảo như gần lại, và mặt nước mênh mông khi êm đềm phẳng lặng lúc sóng to gió cả, ngăn cách giữa đất liền với đảo cũng không còn xa lạ đáng sợ như ngày nào. Ngày ấy, ở đảo chẳng có chuyện gì giấu được ai. Như chuyện anh bộ đội có tên là Kha mới đây vừa ngỏ lời yêu Hoa, cô thanh niên xung phong trên đảo. Những chuyện rất riêng tư thầm kín ấy lại rất bí mật nữa. Ban đầu chỉ có 2 người biết với nhau. Ấy vậy mà chỉ ngay ngày hôm sau đã có khối người biết. Rồi thì tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp đảo. Tất nhiên ai cũng vui và vun vén cho 2 người. Bộ đội, thanh niên xung phong cùng sống công tác trên đảo mà yêu nhau, để rồi thành vợ thành chồng thì còn gì tuyệt vời hơn. Ngặt nỗi, dù gì thì Hoa cũng đã có thâm niên gần 3 năm trên đảo. Cô xác định sẽ sinh sống lâu dài trên đảo, trở thành cư dân của đảo. Còn Kha, anh chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành nghĩa vụ quân sự, và anh sẽ được xuất ngũ. Từ lâu, đảo như đã là quê hương thứ hai của Hoa. Hoa thấy đảo bây giờ không khác trong đất liền bao nhiêu, tuy cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Được cái bạn bè trên đảo, đứa nào cũng đang ở vào độ tuổi ăn no vác nặng cả, nên lúc nào cũng cười nói vô tư, hát hò trêu chọc nhau cả ngày. Hoa nhớ, ngày mới từ quê ra đảo, đứa nào trông cũng ỉu xìu, có đứa lại còn khóc lên khóc xuống đòi về đất liền bằng được. Nhưng rồi, chúng cũng thích nghi dần với cuộc sống trên đảo. Bây giờ, có đứa cả năm chẳng thèm về quê, ăn Tết cũng ở lại đảo. Bố mẹ có gọi ra hỏi thăm thì ra vẻ ta đây, con ở ngoài này vui lắm ạ. Với Hoa, đảo còn là mảnh đất thiêng liêng máu thịt. Nơi này trong chiến tranh, ba cô đã bao lần cùng các chú các bác từ đất liền chèo thuyền tiếp tế cho đảo. Những chuyến hàng ra đảo ngày ấy được xem như là những chuyến đi cảm tử. Hoa nghe kể rằng, những chuyến thuyền tiếp tế ấy ban đầu thì đi vào ban ngày, về sau bị địch phát hiện, họ phải thay đổi thời gian đi vào ban đêm. Nhưng rồi kế hoạch cũng bại lộ. Máy bay Mỹ bắn pháo sáng suốt đêm, mặt biển sáng trưng như ban ngày. Chúng muốn bằng mọi cách chặn con đường duy nhất chi viện cho đảo. Ấy vậy mà, những chuyến thuyền chở theo lương thực, vũ khí vẫn đêm đêm lặng lẽ ra khơi đến với đảo. Không một hiểm nguy nào có thể ngăn được ý chí của người dân quân tuyến lửa. Và họ đã gặp vô vàn khó khăn. Có đêm, đang trên thuyền lênh đênh giữa biển, bị máy bay địch phát hiện bắn phá dữ dội. người hy sinh, người bị thương, hàng hóa trôi dạt khắp nơi không đến được đảo. Cũng có lần gặp mưa to gió lớn, thuyền suýt đắm. Nhưng những con thuyền đêm đêm vẫn hướng về phía đảo. Rồi trong một chuyến hàng ra đảo vào năm chiến tranh ác liệt nhất, khi thuyền vừa cập bến đang chuyển hàng lên đảo thì máy bay địch bất thần ập đến ném bom. Hai người đồng đội của ba hy sinh, còn ba bị thương nặng, phải cắt đi một cánh tay. Mấy chục năm trôi qua từ những ngày ấy, nay ba mất rồi, mỗi lần nghĩ đến người cha của mình là Hoa lại nhớ tới đảo. Hòn đảo nhỏ bé đã trở thành hòn đảo anh hùng ghi bao chiến công oanh liệt. Hoa muốn một lần được ra đảo, được tận mắt nhìn thấy nơi ba cùng đồng đội từng sống và chiến đấu. Lớn lên, bước vào tuổi đôi mươi, Hoa mới thực sự toại nguyện khi được đứng trong hàng ngũ thanh niên xung phong đầu tiên ra xây dựng đảo. Hôm cầm tờ quyết định về nhà để ngày mai lên đường, mẹ hỏi Hoa, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong khi trai gái trong làng, đứa nào cũng tìm việc ở thành phố, thị xã để làm, thì con ấy lại tình nguyện ra đảo. Liệu con có chịu đựng nổi không? Hoa nhìn mẹ cười trả lời, không sao đâu mẹ à, ngoài ấy giờ đã có bộ đội này, thanh niên xung phong này. Tàu thuyền đánh cá của ngư dân cũng thường xuyên ghé đảo mỗi ngày mà. Vui lắm đó mẹ. Ý mẹ là... Mẹ muốn nói đến khó khăn gian khổ có phải không ạ? Ở đâu mà chẳng khó khăn nào mẹ. Nhưng mà con nghĩ khó khăn nào rồi cũng qua. Trong chiến tranh bom đạn ác liệt như thế mà chúng ta còn không tiếc máu xương chiến đấu để giữ gìn đảo, thì ngày nay không lý gì lớp trẻ như chúng con lại sợ khó khăn gian khổ. Chúng ta đang xây dựng đảo thành huyện đảo, thành xóm thôn. Phải có dân cư sinh sống, phải làm ăn sản xuất nhựa đất liền chứ ạ? À? Chúng ta phải chứng minh cho mọi người cũng biết, đây là đảo của chúng ta, là quê hương của chúng ta mà mẹ. Mẹ cười. Thôi mà, con đã nói thế thì mẹ xin chịu. Rồi mẹ động viên. Nhưng mà đã ra ngoài ấy thì cố gắng công tác cho tốt. Và phải sống đoàn kết yêu thương nhau. Ngày mới ra đảo, chân ướt chân ráo, mọi việc đối với Hoa đều bỡ ngỡ. Đảo không có một hộ dân, chỉ toàn là bộ đội. Thiếu tiếng nói, tiếng cười của chị em như thiếu hẳn một nửa thế giới loài người. Đường xá trên đảo chỉ là những lối mòn, cây cối tùm rậm rạp. Hố bom hố pháo chi chít. Mọi thứ đều thiếu thốn. Nước ngọt không có, phải chờ từ đất liền ra. Rồi điện thắp sáng không có, sóng điện thoại không có. Cái ăn cái uống cũng kham khổ. Công việc hàng ngày của thanh niên xung phong là dọn dẹp vệ sinh, phát quang làm đường, xây dựng nhà cửa. Đêm về chân tay rời rã, cuộc sống rồi cũng bình lặng trôi qua. Thế rồi Hoa gặp Kha và hai người yêu nhau. Kha là người cùng huyện, ra đảo sau Hoa 2 năm. Anh rất có năng khiếu văn nghệ, đặc biệt là chất giọng ngâm thơ. Những đêm sinh hoạt thanh niên trên đảo, bộ đội, thanh niên xung phong quây quần bên nhau cùng thưởng thức những ca khúc bài thơ do chính mình trình bày. Kha thường ngâm những bài thơ nói về đảo thời chiến tranh. Anh thuộc rất nhiều thơ của các nhà thơ viết về quê hương, về hòn đảo nhỏ anh hùng. Kha có nguyện vọng, sau này khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sẽ trở về đất liền, học lấy một nghề gì đó để kiếm sống. Cùng lắm thì sẽ ở nhà mở trang trại, vườn, ao, chuồng để sản xuất chăn nuôi. Quê Kha, đất vườn rất rộng. Nhiều gia đình đã giàu lên từ mô hình này. Về hình thức, Hoa thì không có gì nổi trội, nhưng lại mặn mà có duyên. Nhất là đôi mắt to đen và làn da ngăm ngăm của con gái vùng biển. Tóc Hoa rất dài, mỗi lần gội đầu là suối tóc ấy sổ bung ra che gần kín cả tấm lưng. Kha thường vẫn xách nước giúp Hoa mỗi lần Hoa gội đầu, rồi lặng lẽ ngồi hàng giờ chỉ là để ngắm nhìn người con gái mà anh đã bắt đầu thương thầm nhớ trộm. Hoa nhớ cái lần Kha rủ cô đi dạo vòng quanh trên đảo rồi tỏ tình với cô. Đó là một đêm trăng rất sáng, sáng như ban ngày. Không biết đêm ấy là đêm rằm hay là đêm 16 mà trăng sáng nhường vậy. giữa mênh mông đất trời, ánh trăng cứ thản nhiên soi rọi bung tỏa. Mặt biển vàng óng ánh trăng. Những con sóng cuốn cả ánh trăng vào bờ, rồi lại đẩy ánh trăng ra xa, tít tắp tận ngoài khơi. Có lẽ không ở đâu trên địa cầu có được ánh trăng vừa đẹp vừa sáng như ánh trăng trên đảo. Đảo càng nhỏ, ánh trăng càng đẹp càng sáng. Và ánh trăng thật ngọt ngào khi đôi tay anh bộ đội ôm chặt lấy Hoa, đón nhận nụ hôn đầu đời của cô thanh niên xung phong. Anh rất yêu em. Kha thì thầm với Hoa. Em cũng rất yêu anh. Hoa đáp lại. Họ ngồi với nhau hàng giờ trên con đập chắn sóng. Sau lưng trước mặt hai người là biển. Những con sóng vẫn đều đặn vỗ về. Trăng vẫn sáng. Càng lên cao, ánh trăng lại càng tỏa rạng. Họ đã nói với nhau rất nhiều mà cảm thấy như vẫn chưa đủ. Kha lôi từ túi quần ra hai con ốc biển vừa nhặt được. Bảo Hoa xòe bàn tay ra rồi đặt vào đấy. Kha hỏi, em có biết loài ốc biển này có tên là gì không?
Nó là ốc thổ phải không anh?
Ừ, đúng rồi, ốc thổ đó.
Im lặng một lát, Kha nói thêm. Người dân quê mình đặt tên cho loài ốc này là ốc thổ, kể cũng hay em nhỉ.
Thổ là từ địa phương quê mình, còn từ phổ thông phải gọi là gõ.
Hoa cười.
Gọi thế á? Vì khi ăn loài ốc này, chỉ cần cầm con ốc thổ, thổ vài cái xuống mặt bàn là, thế là ruột ốc sẽ lồi ra khỏi vỏ.
Kha lại hỏi, ngoài cái tên ốc thổ ra, em còn biết chúng có tên gì khác không?
Hoa thật thà, không, em không biết mà.
Ốc thổ còn có những cái tên rất đẹp khác, nghe rất thơ mộng, mỹ miều nữa là ốc mắt ngọc nè, ốc mặt trăng nè em à.
Anh nghĩ những tên ấy thật hay và cũng rất đúng. Vì trên miệng của nó có một cái nắp rất đẹp. Cái nắp ấy có đủ vân trắng, vân vàng, vân hồng như đã được thiên nhiên chế tác chạm khắc đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Nó lại lấp lánh trông giống như con mắt và cũng tròn trịa giống với mặt trăng.
Loài ốc này nghe người ta nói chúng sống với nhau rất thủy chung. Ở dưới biển sâu, trên các vách đá, chúng sống ở đâu là có đàn có cặp, ít khi chúng sống lẻ loi một mình lắm.
Hoa rụt rè. Thế tại sao anh lại tặng chúng cho em?
Ở đảo, anh chẳng có gì làm quà cho em cả. Anh thấy chỉ có loài ốc này là đẹp nhất và ý nghĩa nhất, nên anh tặng cho em để nhớ ngày mà chúng mình yêu nhau.
Kha dừng lại một lúc rồi mới rụt rè nói thêm. Sau này, dù có đi đâu, về đâu, chúng mình cũng đừng bao giờ quên đi hòn đảo nhỏ này nhé. Và đừng quên đi những ngày từng sống bên nhau.
Loại ốc anh tặng em chỉ có nhiều ở biển đảo này thôi.
Bất chợt, Hoa gọi khẽ. Anh Kha ơi.
Gì em?
Em muốn hỏi anh điều này.
Ừ, em hỏi đi. Anh nghe đây.
Em muốn hỏi anh là sau này, khi chúng mình cưới nhau rồi, anh có đồng ý ở lại đảo cùng em xây dựng cuộc sống lâu dài không?
Thời gian còn dài. Điều ấy chúng mình từ từ rồi tính sau em à.
Ừ, nhưng mà em muốn anh trả lời em ngay bây giờ kia.
Đã yêu em và được em yêu, thì sau này dù có lên rừng xuống biển, anh cũng theo em.
Thật nhá?
Thật.
Kha quàng tay ôm lấy Hoa, kéo cô vào sát mình. Trăng đã lên cao ngang đỉnh đầu. Vầng trăng tròn vành vạnh như chiếc đĩa bạc khổng lồ khuất dần vào đám mây đang lững lờ trôi. Ánh trăng vẫn tỏa ra bát ngát chan hòa. Bạn bè Hoa ra đảo có cả nữ lẫn nam, hơn 40 người. So với một vài đứa thì Hoa vẫn còn chậm. Hoa mới bắt đầu. Ấy là nói về tình yêu. Chúng đó thành đôi thành cặp cách đây hàng mấy năm rồi. Có đứa mới chỉ yêu nhưng chưa vội cưới, sợ có con, ảnh hưởng đến công tác. Và lại, sinh nở ở đảo, không có cha mẹ bên cạnh, không ai giúp đỡ, cũng vất vả. Nhưng có đứa đã thành vợ thành chồng và đã có con bồng con bế. Ấy vậy mà, trông chúng nó có đứa nào thua chị kém em đâu.
Ngược lại, vợ chồng chúng sống với nhau rất hạnh phúc. Như cái Hồng với thằng Thủy đó, hai đứa đều thanh niên xung phong. Chúng bén duyên với nhau từ trong đất liền, rồi cả hai cùng đăng ký ra xây dựng đảo. Ra đảo, tình yêu của chúng càng mặn nồng hơn, mặn nồng đến nỗi được nửa năm thì cái Hồng mang bầu. Chúng phải báo cáo với tổ chức chuyện riêng tư và xin được kết hôn. Đảo đã đứng ra tổ chức ngày vui cho chúng, rồi đảo còn cấp nhà cho chúng ở. Đến khi chúng sinh con thì đảo trở thành đơn vị hành chính cấp huyện gọi là huyện đảo. Có trạm y tế, có nhà trẻ, có nhà sinh hoạt văn hóa. Tất tần tật mọi thứ được xây dựng và đưa vào sử dụng. Sinh con, chúng sinh tại trạm xá. Đến khi con đủ tuổi, chúng gửi con vào nhà trẻ. Đảo như thế thì đâu kém gì đất liền. Hay như thằng Công và cái Thơm đấy. Cái Thơm ngày ra đảo là đứa một hai đòi trở lại đất liền. Nó vừa khóc vừa nói. Ôi, quanh năm suốt tháng đi lui đi tới cũng chỉ trên hòn đảo. Chẳng có nơi nào để thư giãn vui chơi giải trí. Buồn chết đi được. Sống thế này thì sao mà sống được? Tao phải về với cha mẹ tao, các em tao chứ. Ai cũng xúm vào an ủi dỗ dành. Thằng Công là đứa có công nhiều nhất trong việc động viên cái Thơm ở lại. Cái anh chàng thế mà tài. Hễ thấy cái Thơm ở đâu là nó lo mò tìm đến kể chuyện khôi hài, cốt để cho cái Thơm vui. Thằng Công lại còn nhiệt tình giúp cái Thơm trong các công việc nữa. Cái Thơm làm gì hắn cũng nhảy vào làm giúp. Từ chặt cây, xúc đất, xách nước, nhặt rau, không việc gì hắn nề hà cả. Cái Thơm được mọi người, nhất là thằng Công, nhiệt tình giúp đỡ, thì thấy vui, quen dần với cuộc sống trên đảo, không đòi về đất liền nữa. Thế rồi, thằng Công tỏ tình và cái Thơm nó cũng đồng ý. Bây giờ, chúng đã có một đứa con gái và quyết định ở lại sống lâu dài trên đảo. Vợ chồng nó cũng được cấp cho cái nhà để ở và có công việc làm ăn ổn định. Thỉnh thoảng, thằng Công lại trêu vợ. Bây giờ có còn khóc đòi về đất liền nữa không? Nhưng cái Thơm nó cũng chả vừa. Chỉ sợ đây về rồi lại có người chạy theo, đòi về cùng thôi nhỉ? Hoa nghĩ đến chúng nó, rồi lại nghĩ đến mình. Hoa thấy hoàn cảnh của nó khác Hoa. Chúng nó là thanh niên tình nguyện ra xây dựng đảo. Bây giờ thành vợ thành chồng, đương nhiên chúng sẽ ở lại đảo. Hoa cũng sẽ giữ đúng lời hứa như ngày tình nguyện ra đi, sẽ ở lại đảo. Nhưng mà còn Kha thì sao? Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, liệu anh có ở lại đảo cùng Hoa không? Anh có đủ nghị lực chấp nhận tình yêu, chấp nhận sinh sống lâu dài cùng Hoa trên hòn đảo này không? Đập chắn sóng đêm nay cũng như bao đêm trước, trăng rất sáng. Sóng ì oạp vỗ vào mạn thuyền những con thuyền neo gần đó. Gió thông thốc từng thổi. Xa xa, những con thuyền đánh cá lung linh ánh điện đang mải miết đi về. Hoa ngồi cạnh Kha và câu chuyện của họ bắt đầu. Kha nói, anh nhận quyết định xuất ngũ rồi em à. Em cũng đã biết. Nhưng mà thế anh định sao ạ? Một phút im lặng, Kha trả lời. Trước hết thì anh phải vào đất liền, anh phải về thăm gia đình. Dù sao thì cũng gần một năm nay rồi, anh chưa được gặp ba mẹ anh. Chắc gì ba mẹ anh đồng ý cho anh ra ngoài này cùng em ạ? Vì thế nên lần này trở về đất liền, anh phải làm công tác tư tưởng với ba mẹ anh một lần nữa xem sao.
Nhưng mà nếu ba mẹ anh vẫn không đồng ý thì sao ạ?
Kha nói như quả quyết. Thanh niên thời nào rồi mà lại còn phụ thuộc vào cha mẹ chứ? Mình phải tự quyết định lấy tương lai của mình em. Ngừng một lát, Kha lại nói. Mà này, anh vào đất liền độ chục ngày, rồi anh ra với em. Chúng mình sẽ bàn chuyện ấy nhé. Em à, cố gắng đợi anh nhé. Hoa tiễn Kha trở về đất liền. Rồi từ đó, Hoa nhẩm đếm và đợi Kha từng ngày một. Chưa bao giờ Hoa đợi ai mà phải ngày ngóng đêm trông như bây giờ. Một tuần rồi 10 ngày trôi qua. Ngày nào Hoa cũng hóng ra âu thuyền. Ở đó, mỗi ngày có đến hàng chục chiếc tàu thuyền cập bến. Tàu quân sự, tàu dân sự và cả thuyền đánh cá của ngư dân. Tiếng còi tàu rúc lên hú hú một hồi dài trước khi cập bến, làm Hoa bồn chồn đến khó tả. Nhưng lần nào cũng như lần nào, tàu đến rồi tàu lại đi, bỏ lại Hoa một mình đứng chơ vơ trên bến. Nửa tháng rồi một tháng, tin tức về Kha vẫn bặt vô âm tín. Đôi khi quá nản lòng, Hoa nghĩ, có lẽ Kha đã thay đổi quyết định, hoặc là anh không đủ can đảm làm trái lòng mẹ cha khuyên nhủ. Bạn bè Hoa cũng mỗi người một ý. Người thì cho rằng chắc là Kha bận việc nhà nên chưa ra được. Người khác lại nói, ôi tin gì con trai, trong đất liền thiếu gì con gái mà phải ra tận ngoài đảo trăm bề khó khăn này. Nhưng kệ, ai nói gì thì nói, Hoa vẫn đợi, vẫn hy vọng. Rồi tháng thứ hai, thứ ba trôi qua, Kha vẫn không trở lại. Niềm tin trong Hoa gần như sụp đổ. Hoa đã giấu đi những giọt nước mắt mỗi khi nâng niu trong lòng bàn tay hai chiếc vỏ ốc và nhớ lại những gì Kha đã nói với Hoa ngày nào. Cho đến một buổi chiều, trong lúc Hoa đang mải miết làm việc, thì cái thơm từ đâu đó chạy đến hét toáng lên. Hoa, Hoa ơi, nhanh nhanh lên mà về đi, anh Kha đã trở lại đảo và đang đi tìm mày từ nãy đến giờ đấy. Có một cái gì đó dội lên từ lồng ngực, Hoa đứng như trời trồng một lúc rồi tất tả chạy về. Đến giữa chừng thì gặp Kha. Kha đứng đó, chiếc ba lô ngày quân ngũ sau lưng lại theo anh ra đảo. Mới chỉ 3 tháng xa cách thôi mà ngỡ như cá năm trời rằng rạc. Cả hai cùng đứng lặng nhìn nhau rồi cùng chạy như lao về phía nhau. Kha ôm chặt lấy Hoa, vuốt vuốt những sợi tóc lòa xòa dính bết mồ hôi trên trán Hoa. Em đợi anh lâu quá phải không? Hoa không trả lời, mà vờ như cố dãy ra, dùng hai tay đấm thùng thụp vào ngực Kha, rồi mới ôm chặt lấy Kha, ngã đầu vào ngực anh thổn thức. Tôi là người không giữ vị trí gì trong câu chuyện này cả. Chỉ một lần ra thăm đảo và tình cờ nghe được câu chuyện mà tôi vừa chép ở trên. Chuyện xảy ra đến nay đã 10 mấy năm rồi. Một anh bộ đội tôi gặp trên đảo hôm ấy chỉ về phía một ngôi nhà nói với tôi rằng, nhà chị Hoa đấy ạ. Tôi không gặp được Hoa vì cả hai vợ chồng cô đã đi làm. Nhưng qua những người dân trên đảo, tôi cũng nắm được phần nào cuộc sống của gia đình Hoa hiện tại. Tôi xin được chấp nối cái phần kết có hậu này vào đây, coi như tạm kết thúc câu chuyện về một tình yêu đơm hoa kết trái trên đảo. Một đứa con gái chừng 11-12 tuổi từ trong nhà chạy ra. Cháu chào chú ạ. Thế cháu tên gì? Cháu là Ngọc ạ. Cháu là con mẹ Hoa bố Kha phải không? Dạ vâng ạ. Thế cháu học lớp mấy rồi? Cháu học lớp 4 ạ. Con bé vừa từ đất liền ra đảo được 1 tuần nay. Mới từng ấy tuổi đã phải sống xa vòng tay của cha mẹ. Mỗi năm, cháu chỉ được ở với cha mẹ trong 3 tháng hè, còn 9 tháng phải vào đất liền ở với ông bà nội để đi học. Ở đảo này là vậy đấy, đến tuổi đi học là phải vào đất liền. Xa cách, con nhớ cha mẹ, nhớ từ đất liền nhớ ra. Cha mẹ nhớ con, nhớ từ biển đảo nhớ vào. Tôi nghe người ta nói, vợ chồng Hoa rất chịu khó làm ăn. Hoa thì có chân biên chế nhân viên môi trường, lại tranh thủ mở quán giải khát, phục vụ du khách thăm đảo vào buổi tối và những ngày nghỉ. Kha thì được nhận hợp đồng dài hạn, vận hành trạm điện, phục vụ ánh sáng trên đảo. Rồi chăn nuôi, trồng cây, việc gì anh cũng làm. Đàn dê trên đảo là của anh, được anh đưa từ đất liền ra. Ban đầu chỉ có 2 con, nay phát triển lên tới vài chục con. Kha còn là ngư dân có tài nhất ở đảo trong khai thác đặc sản ốc mặt trăng. Vợ chồng Hoa mới chỉ có bé Ngọc, nên cứ ao ước hàng ngày được gần con, chăm sóc cho con. Chợt có tiếng bé Ngọc từ sau lưng. Chú ơi, thế bao giờ đảo sẽ có trường học để cháu và các bạn của cháu được ở lại học tập ở trên đảo mà không phải vào đất liền hả chú? Tôi quay lại phía cô bé và nhận ra một đôi mắt thơ ngây trong sáng đang nhìn tôi. Đôi mắt bé mở to như ẩn chứa bên trong cả một bầu trời khát vọng.
Chú à, rồi sẽ có trường học ở đảo phải không chú?
Tôi nắm tay và nhìn vào mắt cháu, rồi như hiểu được điều ước mơ giản dị của cháu cũng như bao phụ huynh nơi hòn đảo này. Tôi bỗng gật gật đầu.
Ờ, đúng như thế đấy cháu ạ. À, nhất định nay mai đảo sẽ có trường học.
Nhất định phải như thế.
Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Nơi tình yêu ở lại của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến. Sau đây là đôi điều cảm bình về truyện ngắn này. Mời các bạn cùng nghe.
Thưa các bạn, ngay từ tên truyện, tác giả đã hé lộ đây là một câu chuyện nói về tình yêu. Một câu chuyện tình yêu được tác giả đề cập ngay từ những dòng chữ đầu tiên. Chỉ có điều, tình yêu trong truyện ngắn này không xảy ra ở một nơi bình thường, mà xảy ra ở một hòn đảo cách xa đất liền giữa một cô thanh niên xung phong và một anh bộ đội khi cả hai cùng công tác trên đảo. Một tình yêu đẹp và trong sáng như ta vẫn thường thấy ở những đôi trai gái khi cả hai cùng đang làm nhiệm vụ dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Hoa, cô thanh niên xung phong, và Kha, anh bộ đội, theo tiếng gọi của quê hương, cùng đến với đảo, cùng có những năm tháng sống, công tác trên đảo, và cả hai cùng yêu đảo như chính quê hương mình. Từ những năm tháng gần gũi bên nhau ấy, họ đã bén duyên và yêu nhau. Tình yêu của hai người đã giúp họ vượt qua tất cả mọi khó khăn trở ngại của cuộc sống, công tác thường ngày trên đảo. Đặc biệt, khi Kha hết hạn nghĩa vụ quân sự, được trở về đất liền, anh phải đứng trước hai sự lựa chọn cho cuộc sống sau này của mình. Ở lại đảo, cùng Hoa xây dựng cuộc sống dài lâu, hay là trở về đất liền vĩnh viễn. Hơn thế, anh còn phải đối mặt với lời khuyên của cha mẹ, người thân, bạn bè, phải trở về quê hương xây dựng cuộc sống tương lai. Nhưng Kha đã không làm thế, anh đã trở lại đảo theo tiếng gọi của con tim với chiếc ba lô trên lưng như ngày nào đến với đảo lần đầu. Chỉ có tình yêu đối với người mình yêu, đối với biển đảo, với quê hương đất nước mới có thể thúc giục Kha trở lại đảo xây dựng cuộc sống gia đình cùng Hoa. Chuyện ngắn với lối viết mộc mạc, giản dị, tự nhiên, tác giả không chú tâm lắm với những yếu tố kỹ thuật trong kết cấu xây dựng chuyện. Song, nơi tình yêu ở lại vẫn có những chi tiết chân thực, xúc động, làm ta tự hào, yêu thương nhiều hơn đối với biển đảo quê hương.